Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những kỳ vọng của Tòa Thánh về tân chính phủ Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, tại trung tâm Thánh Mẫu Maria Zell Áo Quốc, Mẹ Maria dạy cho chúng ta biết thế nào là sự cao cả đích thực. Trong buổi tiếp kiến thị trưởng Maria Zell và đón nhận tước hiệu công dân danh dự của thành phố Maria Zell, Đức Thánh Cha nói rằng, Mẹ Maria dạy chúng ta rằng, sự cao cả đích thực không phải là vẻ uy nghi bề ngoài mà là lòng từ tâm. Maria Zell là thành phố có trung tâm Thánh Mẫu nổi tiếng của nước Áo mà Đức Thánh Cha đã viếng thăm hồi tháng 9 năm 2007. Sáng thứ Tư ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến ông Helmut Bert, thị trưởng Maria Zell, Đức Cha Egon Capellari, giám mục Gras Secco, và cha Carl Schauer, giám đốc trung tâm Thánh Mẫu Maria Zell. Nhân dịp đón tiếp phái đoàn và nhận tước hiệu công dân danh dự của thành phố Maria Zell, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Maria Zell không chỉ là một nơi hành hương, mà còn là sự thể hiện qua hàng bao thế kỷ, lịch sử sống động của một cuộc hành hương đức tin và cầu nguyện. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tại đây, chúng ta không chỉ thấy có những lời cầu nguyện của con người, mà còn cảm nhận được sự đáp trả vô hình nữa. Thiên Chúa có mặt ở đó, và qua mẹ người, Thiên Chúa cũng muốn hiện diện một cách thật gần gũi với con người. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cảm thấy sung sướng được có quyền công dân, tức được quyền cư trú tại Maria Zell. Tin Roma, Đức Thánh Cha quyết định rút vạ tuyệt thông với các giám mục thủ cựu, được Đức Cố Giám mục Marcel Lefebvre tấn phong mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Theo tin của Nhật Báo Ý Il Giornale, được hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật, Đức Thánh Cha đã quyết định hủy bỏ vạ tuyệt thông mà hồi năm 1988, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên phạt trên 4 vị giám mục, được Đức Cố Giám mục Marcel Lefebvre tấn phong. 4 vị giám mục đó là Đức Cha Bernard Felley, người Pháp, thủ lãnh của huynh đoàn Thánh Pio X. 1 vị giám mục người Pháp khác là Đức Cha Bernard Tissier de Malleray, Đức Cha Alfonso de Galarata, người Argentina, và Đức Cha Richard Williamson, người Anh. Theo chuyên gia về Vatican của Nhật báo Il Giornale là ông Andrea Tornielli, sắc lệnh đã được Đức Thánh Cha ký và sẽ được cho công bố trong một ngày gần đây. Tòa Thánh không xác nhận cũng không bác bỏ nguồn tin trên đây. Hãng thông tấn AFP đoán rằng sắc lệnh sẽ được cho công bố trong ngày hôm nay thứ Bảy, 24 tháng Giêng. Đức Thánh Cha đưa ra biện pháp này nhằm chấm dứt cuộc ly giáo của những người công giáo theo phái thử cựu. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 7 năm 2007, Ngài đã cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ có trước thời công đồng. Vào tháng 6 năm vừa qua, Tòa Thánh cũng đã cho biết không đòi hỏi những người công giáo thử cựu thuộc huynh đoàn Pio X phải tuyên bố nhìn nhận công đồng Vatican II. Tòa Thánh chỉ yêu cầu những người công giáo này đừng đặt lại vấn đề về quyền bính của Đức Giáo Hoàng, hay đưa ra những tuyên bố chống lại giáo hội mà thôi. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi quan tâm một cách đặc biệt đến các trẻ em mắc bệnh phung cùi. Phát biểu nhân ngày Thế giới bệnh phung cùi lần thứ 56 sẽ được cử hành vào ngày thứ Hai 26 tháng Giêng tới đây. Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế, kêu gọi hãy quan tâm một cách đặc biệt đến các trẻ em mắc bệnh phung cùi. Theo các số liệu được Tổ chức Y tế Thế giới cho công bố, trong năm 2007, có thêm 254.525 trường hợp mới được khám phá. Trong số này có trên 200.000 trường hợp đã được chữa lành. Tuy nhiên, Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới lại có thêm 40.000 trẻ em mắc bệnh này, và 12% trong số này là trẻ em dưới 15 tuổi. Trong tài liệu được cho công bố nhân ngày Thế giới bệnh phung cùi, Đức Hồng Y Baragan nhắc lại rằng, năm nay thế giới kỷ niệm 20 năm ngày công bố Công ước Quyền Trẻ Em. Ngài kêu gọi các tổ chức chính phủ trên thế giới quan tâm một cách đặc biệt đến trẻ em mắc bệnh phung cùi. Ngài nói rằng, hiện trên thế giới vẫn tồn tại một não trạng loại trừ đối với các bệnh nhân phung cùi. Do đó, ngày Thế giới bệnh nhân phung cùi là cơ hội để cung cấp thông tin và thay đổi cái nhìn về các bệnh nhân phung cùi. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế nhắc lại rằng, trong suốt dòng lịch sử của mình, các giáo hội luôn quan tâm một cách đặc biệt đến các bệnh nhân phung cùi. Đức Hồng Y Baragan nhắc đến gương của chân phước Damien de Worcester, tông đồ người cùi. Tin Washington, hàng trăm ngàn người Mỹ tham gia cuộc tuần hành bên vực sự sống và chống lại phá thai. Hai ngày sau khi hàng triệu người đến thủ đô Washington để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama, hàng trăm ngàn người cũng đã đến ngay thủ đô để tuần hành và kêu gọi tân Tổng thống hãy bãi bỏ luật cho phép phá thai. Trong các bài diễn văn đọc trong cuộc tuần hành, những nhà lãnh đạo của phong trào bên vực sự sống và nhiều dân biểu quốc hội đã kêu gọi tân Tổng thống lắng nghe tiếng nói của những người chống phá thai. Trong các biểu ngữ được trương lên trong cuộc tuần hành, người ta đọc được những câu như, thưa ngài Tổng thống, xin hãy cứu trẻ em, hay, ông Obama, hãy ngưng cuộc chiến chống thơ nhi. Cuộc tuần hành vì sự sống hôm 22 tháng Giêng vừa qua được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết hợp pháp hóa hành động phá thai. Phát biểu nhân dịp này, Đức Hồng Y Justin Rigali, Chủ tịch Ủy ban Giám mục đặc trách các hoạt động bên vực sự sống nói rằng, với một tân Tổng thống và một tân Quốc hội, Giáo hội muốn bày tỏ ý muốn hợp tác với những ai đang có chức vụ công quyền. Ngài khẳng định rằng chính phủ và Quốc hội mới cần có sự khuyến khích và lời cầu nguyện của Giáo hội. Nhưng theo Đức Hồng Y Rigali, chính phủ và Quốc hội mới cũng cần phải lắng nghe các tiếng nói không ngừng liên kết với nhau, để nhắc lại các quyền của người nghèo, người bệnh tật, người già, người khuyết tật, người bị giam tù, và nhất là những người vô tội, dễ bị tổn thương và yếu đuối, nhất là các thai nhi còn trong lòng mẹ. Tin Praha, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Tiệp vào tháng 9 tới đây. Hôm thứ Tư ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Jan Kromner, Tổng giám mục Olomouc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, đã loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Tiệp trong vòng 2 hoặc 3 ngày vào tháng 9 tới đây. Đức Cha Kroner cho biết, hiện ngày giờ cũng như chương trình chi tiết của chuyến viếng thăm đang được bàn thảo. Trên nguyên tắc, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Tiệp, ông Václav Klaus, và viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Ghi, là nhà thờ lớn nhất tại thủ đô Praha. Nhà thờ Thánh Ghi đã được xây cất vào năm 1344. Theo dự kiến, có lẽ Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm Moravia, miền đông Cộng hòa Tiệp. Đây là nơi có truyền thống công giáo lâu đời nhất tại Cộng hòa Tiệp. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Cộng hòa Tiệp vào năm 1990, vài tháng sau khi chế độ độc tài Cộng sản sụp đổ. Vị giáo hoàng này cũng đã trở lại viếng thăm Cộng hòa Tiệp vào năm 1995, và năm 1997. Tin Strasbourg, Bulgari bị lên án vì vi phạm tự do tôn giáo. Hôm thứ Năm ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh Âu Châu tại Strasbourg đã kết án Bulgari vi phạm quyền tự do tôn giáo của một giáo hội chính thống tại nước này. Được biết, năm 1996, do xung đột nội bộ, Giáo hội chính thống tại Bulgaria bị chia hai. Một nhánh của giáo hội này tố cáo chính phủ vì năm 2003, chính phủ đã tước đoạt trên 50 nhà thờ và tu viện của giáo hội này để trao cho giáo hội thù nghịch. Các thừa tác viên và nhân viên của giáo hội chính thống này bị trục xuất ra khỏi nơi thờ phượng và được thay thế bằng người của giáo hội thù nghịch được nhà nước xem như giáo hội chính thức. Nhánh giáo hội không được nhà nước nhìn nhận cũng cho biết việc chính phủ Cộng sản Bulgaria đặt Đức Thượng Phụ Maxim đứng đầu giáo hội chính thống Bulgaria hồi năm 1972 cũng đi ngược lại với các quy chế của giáo hội. Năm 2002, phe chiếm đa số trong chính phủ Bulgaria lại công khai ủng hộ Đức Thượng Phụ Maxim và thông qua một luật nhằm thống nhất giáo hội chính thống dưới quyền lãnh đạo của vị thượng phụ này. Chính vì vậy mà giáo hội không được nhà nước thừa nhận đã bị tước đoạt nhà thờ. Tòa án Âu Châu cho rằng những biện pháp được chính phủ đề ra nhằm thống nhất hai giáo hội là không hợp pháp và cũng không cần thiết trong một xã hội dân chủ. Theo Tòa án Âu Châu, nhà nước không có nhiệm vụ và quyền hạn để buộc các giáo hội phải thống nhất với nhau dưới quyền một lãnh đạo duy nhất. Làm như thế là vi phạm quyền tự do tôn giáo. Tin Roma, Giáo hội Công giáo tại Cameroon chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha vào tháng 3 tới đây. Trong lá thư mục vụ được cho công bố sau khóa họp thường niên lần thứ 33 vừa qua, các đức giám mục Cameroon mời gọi các tín hữu và các tổ chức bác ái chuẩn bị để đón tiếp Đức Thánh Cha cho xứng đáng vào tháng 3 tới đây. Trong văn kiện được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo công bố, Hội đồng giám mục Cameroon cảm tạ Chúa vì đã cho Đức Thánh Cha chọn Cameroon để viếng thăm. Đây là một niềm vinh dự cho xứ sở, vì Cameroon là quốc gia Phi Châu đầu tiên được Đức Thánh Cha viếng thăm. Với chủ đề, sự dấn thân của giáo hội tại Phi Châu vì hòa giải, hòa bình và công lý, thư mục vụ của Hội đồng giám mục Cameroon nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời cầu nguyện và hoạt động bác ái để chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha cho xứng đáng. Các đức giám mục Cameroon viết, chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha có một tầm quan trọng về mặt thiêng liêng. Chính vì thế mà các đức giám mục Cameroon kêu gọi các tín hữu công giáo và mọi người thiên chí, hãy chuẩn bị biến cố này bằng sự cầu nguyện. Nhờ sự bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng ta hãy cầu nguyện cho xứ sở chúng ta có được một nền hòa bình bền vững. Một nền hòa bình là hoa trái của công lý, và cho phép mọi người sống với nhau như anh chị em. Do đó, các đức giám mục Cameroon mời gọi các giáo xứ, nhất là các nhóm cầu nguyện và các phong trào công giáo tiến hành, hãy tổ chức những tuần cửu nhật, những đêm canh thức cầu nguyện hay những cuộc hành hương. Trong sứ điệp, các vị chủ chăn giáo hội Cameroon cũng nhấn mạnh đến năm Thánh Phaolô. Trong năm này, các tín hữu có thể hưởng được ơn toàn xá. Nhưng theo các đức giám mục Cameroon, lời cầu nguyện cần phải đi đôi với các việc bác ái. Các ngài kêu gọi quan tâm một cách đặc biệt đến những người dễ bị tổn thương, để mỗi người tìm lại được phẩm giá của mình. Tin Roma. Chiến dịch liên đới mùa Giáng sinh dành cho giáo hội tại Trung Quốc do một số tổ chức bác ái của giáo hội tại Tây Ban Nha phát động đã quyên góp được gần nửa triệu Âu Kim. Tính đến ngày 16 tháng Giêng vừa qua, chiến dịch liên đới có chủ đề với những người công giáo bị lãng quên tại Trung Quốc do một kênh truyền hình Tây Ban Nha và tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động đã quyên góp được 442.000 Âu Kim. Số tiền này sẽ được gửi đến Trung Quốc để tài trợ cho các dự án xây cất và bảo trì nhà thờ, phí tổn di chuyển, bảo đảm các nhu yếu phẩm của các chúng sinh và nữ tu, xây dựng nơi cư trú cho người già, in ấn tài liệu giáo lý và đào luyện linh mục, chúng sinh và nữ tu. Bà Maria Pilar Gutierrez Corrada, chủ tịch của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bộ Tây Ban Nha, sau khi viếng thăm một số dự án tại Trung Quốc, đã cho biết bà rất xúc động trước đức tin mạnh mẽ của các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Trung Quốc. Mặc dù túng thiếu cùng cực, các tín hữu vẫn tập trung tại nhà riêng để cầu nguyện, cử hành thánh lễ hay tham dự các buổi cầu nguyện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những kỳ vọng của Tòa Thánh về tân chính phủ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tòa Thánh đã tỏ ra lạc quan về tân chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong ngày tuyên thệ nhậm chức của ông, Đức Thánh Cha đã gửi một điện văn chúc mừng. Trong đó, Ngài bày tỏ sự ủng hộ dành cho quyết tâm của tân Tổng thống trong việc thăng tiến sự thông cảm, hợp tác và hòa bình giữa các quốc gia. Riêng báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã so sánh ngày tuyên thệ nhậm chức của vị Tổng thống gốc Phi Châu này với sự sụp đổ của bức tường Berlin hồi năm 1989. Báo này viết rằng, biến cố này mở ra một kỷ nguyên mới của hy vọng và tham gia. Nhưng bên kia những lời tuyên bố chính thức đầy lạc quan trên đây, đâu là những quan tâm chính của Tòa Thánh ở khởi đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama? Đâu là những kỳ vọng lớn nhất và những quan ngại sâu xa nhất của Tòa Thánh? Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, qua các cuộc phỏng vấn trong những tuần lễ vừa qua, các viên chức Tòa Thánh nói rằng Tòa Thánh đặt nhiều kỳ vọng vào những vấn đề chiến tranh và hòa bình thế giới. Một cách đặc biệt, Tòa Thánh hy vọng rằng tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ giúp giải quyết được cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, mà một viên chức Tòa Thánh đã có lần gọi là mẹ của mọi cuộc xung đột. Điều mà Tòa Thánh mong đợi nhất là tân chính phủ sẽ đưa ra một sáng kiến quyết liệt nhằm tái lập tiến trình hòa bình và tiến tới một giải pháp dứt khoát được cả Israel lẫn Palestine nhìn nhận là có lợi cho cả hai phía. Các nhà ngoại giao của Tòa Thánh đã thất vọng về những nỗ lực thăng tiến hòa bình tại Thánh Địa của Tổng thống George Bush. Các vị cho rằng những nỗ lực này đến quá trễ và lấy làm tiếc là Hội nghị Hòa bình tại Annapolis, Hoa Kỳ hồi cuối năm 2007 đã không được đẩy mạnh trên phương diện ngoại giao. Mặc dù không ai chờ đợi Tổng thống Obama sẽ ngưng ủng hộ Israel, nhưng các viên chức Tòa Thánh nói rằng tân Tổng thống Hoa Kỳ bắt đầu nhiệm kỳ của ông với nhiều thiện cảm và tin tưởng đối với khối Ả Rập. Các vị cho rằng đây là một bước quan trọng, bởi vì các nước Ả Rập cần cảm thấy rằng có một nhà lãnh đạo thế giới biết quan tâm đến tình hình của họ. Theo các viên chức Tòa Thánh, điều này có thể giúp hạ giảm những căng thẳng và thái độ thiếu tin tưởng tại Trung Đông. Mới đây, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, cho biết tân chính phủ sẽ sớm dùng đường lối ngoại giao để thuyết phục Syria và Iran dấn thân vào tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Đây là một sáng kiến mà Tòa Thánh cho là khôn ngoan. Tòa Thánh đã luôn luôn tỏ ra không hài lòng với điều mà chính phủ Bush gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Cho dẫu trước đó Tòa Thánh ủng hộ việc Hoa Kỳ can thiệp bằng quân sự vào Afghanistan hồi năm 2001. Các nguồn tin từ Vatican cho biết Tòa Thánh hy vọng rằng những nỗ lực chống khủng bố dưới thời Tổng thống Obama sẽ được thực hiện theo hai nguyên tắc như sau. Một là tôn trọng các quyền pháp lý như bãi bỏ việc tra tấn, hai là quan tâm đến những nguyên nhân làm phát sinh chủ nghĩa khủng bố, kể cả bất công và khuynh đảo chính trị. Về những vấn đề kinh tế, các viên chức Tòa Thánh hy vọng rằng mối quan tâm của Tổng thống Obama về người nghèo tại Hoa Kỳ cũng sẽ được trải rộng đến những người nghèo trên khắp thế giới. Tòa Thánh đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Bush trong việc xóa đói giảm nghèo trên quy mô toàn cầu, và hy vọng rằng những nỗ lực này cũng sẽ được kế tục dưới thời Tổng thống Obama. Khi được hỏi về vấn đề bảo vệ sự sống, vốn là vấn đề có nhiều khác biệt rõ ràng giữa Tòa Thánh và Tổng thống Obama, các viên chức Tòa Thánh nói rằng, hãy chờ xem. Cũng như các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, các viên chức Tòa Thánh lo ngại rằng Tổng thống Obama có thể sẽ tái lập việc tài trợ cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình có chủ trương phá thai trên thế giới, cũng như bãi bỏ việc giới hạn tài trợ cho công cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Nhưng trong ngày Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức, Tòa Thánh hy vọng rằng, là một chính trị gia thông minh, tân Tổng thống không dạ gì mở những cuộc tấn công không cần thiết nhắm vào giáo hội. Thật vậy, trong bài diễn văn tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Obama đã không đá động đến những vấn đề sôi bổng như thế. Bảo vệ sự sống và gia đình không chỉ là những vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ. Các nhà ngoại giao của Vatican biết rằng những vấn đề liên hệ đến kiểm soát dân số, đạo đức sinh học, gia đình và ngay cả đồng tính ngày càng được mang ra thảo luận trên các diễn đàn quốc tế, kể cả tại Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh đang theo dõi những diễn biến trong các chính sách của chính phủ mới. Việc tân chính phủ bổ nhiệm đại sứ mới bên cạnh Tòa Thánh sẽ nói lên mối quan tâm của chính phủ này đối với Tòa Thánh. Dĩ nhiên, Tổng thống Obama là người chọn lựa và bổ nhiệm vị đại sứ bên cạnh Tòa Thánh. Nhiều viên chức Tòa Thánh hy vọng sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Obama vào cuối năm nay. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Tôi có một giấc mơ. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo tin của hãng thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn, hôm thứ Năm 15 tháng Giêng vừa qua, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong-il, đã chỉ định người con thứ ba của ông làm người kế vị mình, và đã thông báo cho lãnh đạo đảng Cộng sản về sự lựa chọn của ông. Người con được lãnh tụ kính yêu của Bắc Hàn chỉ định làm người kế vị tên là Kim Jong-un, năm nay chỉ mới 24 tuổi. Người thanh niên này là con của lãnh tụ Kim Jong-il, với người vợ thứ ba của ông là bà Ko Yong-hee, qua đời vì bệnh ung thư cách nay 4 năm. Kim Jong-un đã được gửi đi học ở một trường quốc tế ở Thụy Sĩ. Nhưng cho tới nay, người thanh niên này chưa từng giữ bất cứ một chức vụ then chốt nào trong guồng máy cai trị của đảng Cộng sản Bắc Hàn. Thế giới không ngạc nhiên về chuyện cha truyền con nối trong đế quốc Cộng sản này. Kim Jong-il lên cầm quyền tại Bắc Hàn không phải do tài trí và thành tích của mình, mà chỉ vì ông là con của lãnh tụ kính yêu Kim Nhật Thành. Những người Cộng sản Bắc Hàn có lẽ cũng chẳng ngạc nhiên về chuyện này. Lãnh tụ kính yêu phải có con nối dõi tông đường, bởi vì ông đã bị đột quỵ hồi tháng 8 năm ngoái và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tại Cuba, tuy không chọn một trong rất nhiều người con từ nhiều bà vợ và nhân tình khác nhau, lãnh tụ Fidel Castro cũng phải chọn người em của mình làm người kế vị mà thôi. Kể ra, chủ tịch vĩ đại của Cuba không phải đau đầu về chuyện chọn người kế vị như chủ tịch kính yêu Kim Jong-il. Cũng như Fidel Castro, Kim Jong-il có nhiều con từ nhiều bà vợ và nhân tình khác nhau. Lẽ ra ông phải cất nhắc ông Jong Nam, người con của người vợ đầu tiên của ông. Ông này năm nay 37 tuổi. Ông Jong Nam trước đây có nhiều triển vọng nối ngôi cha, nhưng người ta tin rằng ông bị thất sủng sau khi bị trục xuất ra khỏi Nhật Bản hồi năm 2001 vì đã tìm cách vào nước này với thẻ thông hành giả. Ngoài ông Jong Nam, một quý tử khác của chủ tịch kính yêu là ông Kim Jong-sul, 27 tuổi, cũng có rất nhiều triển vọng lên ngôi kế vị cha. Nhưng trong cuốn hồi ký của mình, ông Kenji Fujimoto, một đầu bếp chuyên làm món sushi cho lãnh tụ Bắc Hàn, viết rằng quý tử này quá yếu điệu, không thích hợp với vai trò lãnh đạo. Câu chuyện cha truyền con nối trên đây trong nước Cộng sản Bắc Hàn có lẽ không còn làm cho người trong nước hay thế giới bên ngoài phải ngạc nhiên nữa. Nó cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện trong một nước Cộng sản mà thôi. Vào thập niên 90, nước này lâm vào tình trạng đói thê thảm, khiến hàng trăm ngàn người phải chết đói, và cho đến nay, mặc dù vẫn tiếp tục nhận viện trợ nhân đạo từ nước ngoài, tình trạng khan hiếm thực phẩm vẫn còn kéo dài. Theo Viện Kinh tế Nông thôn Triều Tiên của Hán Thành, năm nay Bắc Hàn sẽ thiếu hụt 1 triệu tấn lương thực. Người dân nghèo sẽ tiếp tục đói hay chết đói. Nhưng có lẽ đó không phải là chuyện đáng làm cho chủ tịch kính yêu quan tâm. Trong thiên đường xã hội chủ nghĩa của ông, mạng người không quan trọng bằng ngôi báu của ông. cũng như trong quá khứ và ở trong những thiên đường xã hội chủ nghĩa còn sót lại trên thế giới. Mạng người chỉ là những viên gạch lót đường để xây dựng và củng cố quyền lực của những kẻ nắm quyền sinh sát trong tay mà thôi. Ở những nước cộng sản còn rơi rớt lại sau khi chủ nghĩa cộng sản đã bị quăng vào hố rác của lịch sử, cha truyền con nối không còn là nguyên tắc chuyển giao quyền cai trị nữa. Nhưng cơ hội đồng đều cho mọi người dân trong các nước cộng sản vẫn mãi mãi là một giấc mơ. Vẫn mãi mãi còn cái cảnh con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Ai nắm giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy cai trị của đảng cộng sản, nếu không phải là con ông cháu cha các đảng viên? Ai được ưu tiên thu nhận vào các trường đại học, được gửi đi du học ở nước ngoài, nếu không phải là con ông cháu cha của các đảng viên? Một quốc gia chỉ thực sự đáng gọi là tiến bộ khi mọi cơ hội đồng đều được cống hiến cho mọi người dân, và khi mọi người đều có quyền mơ ước cống hiến sự đóng góp của mình cho xứ sở. Hoa Kỳ là một quốc gia có quyền tự hào là tiến bộ như thế. Chúng ta hãy nhìn lại lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama hôm thứ Ba 20 tháng Giêng vừa qua. Vị Tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ gợi lại hình ảnh của hai nhân vật vĩ đại trong lịch sử của nước này. Người thứ nhất là Tổng thống Abraham Lincoln. Vị Tổng thống này là người đã kết thúc cuộc nội chiến Bắc Nam và giải phóng người nô lệ da đen vào giữa thế kỷ thứ 19. Ngày nay, ông được xem là một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã muốn nhắc lại công ơn và gương sáng của Tổng thống Abraham Lincoln khi ông đặt tay lên chính quyển kinh thánh đã từng được vị Tổng thống này sử dụng khi tuyên thệ nhậm chức. Nhân vật thứ hai mà tân Tổng thống Hoa Kỳ hẳn phải nhớ đến hơn cả là cố mục sư Martin Luther King, người đã hy sinh mạng sống trong cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen trong thập niên 60. Ngày nay, người dân Mỹ đã chọn ngày sinh của ông, ngày 19 tháng Giêng, làm ngày quốc lễ, ngang hàng với hai vị Tổng thống Washington và Lincoln. Lúc sinh thời, vị mục sư người da đen này đã nói rằng, chỉ trong khoảng 40 năm nữa, Hoa Kỳ sẽ có một vị Tổng thống người da đen. Việc ông Barack Obama được dân chúng Mỹ bầu chọn làm Tổng thống thứ 44 của họ cho thấy lời tiên đoán của cố mục sư Martin Luther King đã trở thành hiện thực. Chắc chắn, Tổng thống Obama là người đã tưởng nghĩ đến vị mục sư này khi chọn ngày 20 tháng Giêng, tức một ngày sau ngày Luther King, để làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Mục sư Martin Luther King không chỉ nổi tiếng vì gương hy sinh tranh đấu của ông luôn được nhắc nhớ nhờ giấc mơ nổi tiếng của ông. Thật vậy, trong một bài diễn văn, ông đã dõng dạc tuyên bố, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ một ngày nào đó, con cháu của những người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Thật ra, giấc mơ của cố mục sư Martin Luther King cũng là điều mà mọi người trên thế giới đều mơ ước. Người ta thường gọi đó là giấc mơ Hoa Kỳ. Một vị tổng thống nào đó của quốc gia này đã từng nói rằng, bất cứ một đứa trẻ nào sinh ra tại Hoa Kỳ cũng đều có thể trở thành tổng thống. Khiêm tốn hơn, bất cứ một người Mỹ nào cũng đều tin tưởng rằng đất nước của họ là đất nước của những cơ hội đồng đều cho mọi người. Bất luận da trắng hay da màu, bất luận thuộc chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay quan điểm chính trị nào, bất cứ một người nào sống trên đất nước này cũng đều có cơ hội để thành đạt. Giấc mơ ấy thật ra đã được viết lên trong bản tuyên ngôn độc lập của nước này. Đây cũng là điều mà người du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam cũng đã nhìn nhận và đưa vào bản tuyên ngôn độc lập. Mọi người đều được đấng tạo hóa phú bẩm cho một phẩm giá bình đẳng. Tiếc thay, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà thế giới vừa mừng kỷ niệm 60 năm ngày công bố đã xóa đi cái nền tảng vững chắc của phẩm giá và các quyền con người là đấng tạo hóa. Khi đặt tay trên quyển kinh thánh để tuyên thệ nhậm chức và kêu cầu danh Thiên Chúa, Tổng thống Obama hẳn cũng thầm tuyên xưng niềm tin vào đấng tạo hóa, đấng đã phú bẩm cho mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này một phẩm giá cao trọng và những cơ hội đồng đều để thành đạt trong cuộc sống. Chối bỏ đấng tạo hóa cũng đồng nghĩa với chối bỏ phẩm giá cao trọng của mỗi người, và như vậy cũng cướp đi những cơ hội đồng đều để cho mọi người có thể thành đạt trong cuộc sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Giây Phút Thiêng Liêng Thánh Lễ Giao Thừa của Linh Mục Giuse Nguyễn Hương Lợi. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Giao thừa, tôi lại có những cảm nghiệm về giây phút thiêng liêng, giây phút bàn giao giữa năm cũ và năm mới. Mà sao không lạ lùng và hồi hộp khi năm cũ nhường bước cho những giây phút thiêng liêng nhất, giây phút đẹp nhất cho một năm mới khởi đầu. Và hàng mặc tử đã không ngần ngại viết những câu thơ thật truyền cảm, nhẹ nhàng như đưa hồn con người vào chốn linh thiêng tuyệt diệu. Giây phút thiêng liêng đã khởi đầu. Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ, trăng sao đắm đuối trong sương nhạt, như đón từ xa một ý thơ. Sự linh thánh của đêm giao thừa như gợi trong trí của mọi người về giây phút hết sức huyền diệu, giây phút hết sức linh thánh, giây phút đong đưa giữa cái cũ và cái mới. Lời thánh vịnh, cúi xin đấng tạo thành trời đất, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả từ núi thánh Sion. Lời thánh vịnh này là lời cầu khẩn Thiên Chúa tưới xuống muôn hồng ân được con người, mỗi người được sống trong niềm vui, hạnh phúc và sự an bình. Giây phút giao thừa vẫn là giây phút đẹp, giây phút thiêng liêng, giây phút mà mỗi người đều cảm thấy như có một cái gì đó thôi thúc, như có một cái gì đó níu kéo con người và làm cho con người hướng tâm hồn lên cao, hướng tâm hồn lên Thiên Chúa. Để xin Thiên Chúa gia ân giáng phúc cho mọi người, mọi nhà, hầu con người được sống trong hòa bình và sống trong yêu thương. Đêm giao thừa, người ta vẫn có tục lệ khấn vái, cầu xin ơn trên đổ muôn ơn hồng phúc xuống cho con người. Đối với người Công giáo, đêm giao thừa sẽ là đêm người Kitô hữu ngước mặt lên Chúa và cầu khẩn nguyện xin. Trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa, cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc và lòng đầy hăng hái làm việc lành để tôn vinh danh thánh. Giây phút giao thừa là giây phút trời đất giao hòa, năm cũ nhường cho năm mới. Một năm mới đã mở ra và mọi người sống giây phút này trong niềm tin, trong hy vọng và sống trong sự yêu thương bởi chính Thiên Chúa là tình yêu. Trong đêm giao thừa, giây phút linh thiêng, con người đứng trước bàn thờ, dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì muôn vàn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho con người, đã ban cho từng người trong suốt một năm qua. Giây phút giao hòa đất trời là giây phút con người gặp gỡ Thiên Chúa, con người gặp gỡ đấng vô cùng thánh thiện. Thiên Chúa đang ở với con người, sống với con người và sống vì con người. Trong giây phút Thiên Chúa gặp con người và con người đối diện với Thiên Chúa, con người hiệp với hội thánh ca tụng tình thương vô biên của Chúa. Lạy Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy hiệu quả tình thương của Cha, mà còn nhận bảo chứng sự sống muôn đời. Quả vậy, chúng con được nhận lãnh ơn huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần. Nhờ Người, Cha đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Do đó, chúng con hy vọng muôn đời được sống lại từ cõi chết. Giây phút Thiên Chúa và con người là giây phút thánh thiêng, giây phút hạnh phúc nhất, vì Thiên Chúa là tình yêu, là mùa xuân vĩnh cửu. Cảm tạ là một hồng ân. Chính vì thế, con người, mỗi người phải nói lời cảm tạ tri ân, bởi vì Thiên Chúa không cần lời cảm tạ của chúng ta, nhưng nói lên lời cảm tạ lại là một hồng ân Chúa ban. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì phép lạ lớn nhất Thiên Chúa đang làm cho chúng ta là cho chúng ta còn được sống tới giờ phút này. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa còn cho chúng ta thấy ngày khởi đầu của một năm mới. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa còn cho chúng ta gặp gỡ mọi người. Tình thương của Chúa đời con ca tụng. Lời thánh vịnh này luôn thúc bách chúng con, hãy tạ ơn tình thương vô biên, tình thương tuyệt vời của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, trong giây phút giao thừa linh thiêng đêm nay, xin củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con luôn nhìn ra tình thương tuyệt vời của Chúa, và để chúng con nhận ra những giây phút mở đầu của ngày mới, là giây phút quý hóa nhất cho một năm mới tốt đẹp và trong lành. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các tác giả Kitô nhỏ hơn thuộc thế kỷ thứ hai nói về Đức Maria, trước hết cần nhắc tới triết gia Aristide thành Aten. Trong tác phẩm Hộ Giáo gửi Hoàng đế Adriano, tác giả viết rằng, Thiên Chúa từ trời xuống và lấy thịt xác từ một trinh nữ Do Thái, và con Thiên Chúa ở trong một người con gái của loài người. Trong bài giảng nổi tiếng về lễ phục sinh, tác giả Militone thành Sardi qua đời năm 180, cho thấy sự thống nhất trong chương trình cứu chuộc của Chúa Kitô trong tất cả mọi thời điểm lịch sử của nó. Và trong cấu trúc, chương trình đó hướng biến cố nhập thể tới sự vượt qua cuộc khổ nạn và phục sinh. Đức Maria là chiên cái xinh đẹp đã sinh ra chiên con cho hy tế. Kiểu nói chiên cái xinh đẹp có nghĩa là tinh tuyền và vô tội, hay được dùng trong các văn bản phụng vụ Byzantine, nhưng luôn luôn trong bối cảnh của sự đau đớn và cuộc khổ nạn. Như vậy có thể nói rằng tác giả Militone thành Sardi đã trực giác rằng ngay từ ngày được truyền tin, Đức Maria đã hướng tới hiến tế của con. Tác giả viết, chính người là chiên con lặng câm, chính người là chiên con bị cắt cổ, chính người là đấng đã sinh ra từ Đức Maria, chiên cái tinh tuyền. Chính người đã được lấy từ đàn chiên và bị lôi đi sát tế, và bị giết vào ban chiều, được mai táng trong đêm, đã không bị đánh gãy xương trên cây gỗ, đã không hư nát trong lòng đất, đã sống lại từ cõi chết, và cho con người từ mồ sâu sống lại. Trong số nhiều tác phẩm mạo thư thuộc thế kỷ thứ hai, đáng kể nhất là tác phẩm tựa đề Sự Lên Trời của ngôn sứ Isaiah. Tác phẩm này kể lại việc thụ thai mầu nhiệm và sinh ra đồng trinh của Đức Giê-xu, xảy ra sớm hơn thời gian bình thường rất nhiều, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Tiếp đến, có tác phẩm tựa đề bài ca thứ 19 của vua Salomon, chúc tụng việc thụ thai và sinh ra đồng trinh của Đức Maria. Đức trinh nữ trở thành mẹ nhờ ân sủng lớn lao, mang thai và sinh một con trai mà không cảm thấy đớn đau. Trong tác phẩm Các lời sấm của các nữ ngôn sứ, đặc biệt quyển thứ 8, các câu 456 đến 472 có viết: Sứ thần nói, hỡi đức nữ trinh, hãy nhận lấy Thiên Chúa trong cung lòng vô nhiễm Ngài. Sau khi nói thế, Thiên Chúa thở thánh sủng của người trên thiếu nữ diệu hiền, thiếu nữ run rẩy, nhưng ngay sau đó, con tim người trở thành tươi vui đối với lời loan báo. Thiếu nữ mỉm cười, má ửng hồng tràn đầy niềm vui và e thẹn giơ tay nâng cằm. Quyền năng Chúa ở trên người và ngôi lời bay vào cung lòng người. Các bút tích của thế kỷ thứ hai cho thấy một đúc kết công thức tiên khởi của lòng tin Kitô, một kinh tin kính tiên khởi gọi là kinh tin kính tông đồ. Chắc chắn nó có gốc rễ trong các phúc âm và có cấu trúc ba ngôi. Các con hãy ban phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Công thức tuyên xưng lòng tin này có một nhiệm vụ đặc biệt trong lễ nghi ban bí tích rửa tội và có lẽ cả trong bí tích thánh thể của tất cả mọi cộng đoàn Kitô. Nó có sức nặng đáng kể trong việc tuyên xưng lòng tin trước người Do Thái và dân ngoại, cũng như những kẻ bách hại các Kitô hữu. Chung quanh nhân tố kinh thánh, phụng vụ ngắn gọn và nằm cốt này, các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ hai đã khai triển tín điều lòng tin Kitô học để chống lại các bè phái lạc giáo ngộ đạo và bè phái Docetismo, coi thân xác Chúa Kitô là dáng vẻ bề ngoài và vì thế không coi cuộc khổ nạn là thật. Ngoài ra cũng còn có đòi buộc của việc đọc hiểu chính xác lịch sử cứu độ nơi mầu nhiệm của Chúa Kitô trong bối cảnh mặc khải cựu ước và tân ước. Các vị đã đặt ra các công thức không cứng nhắc nhưng có khả năng cô đọng trong ít lời và trải dài ra thành các điều khoản tiếp nối nhau và rộng rãi hơn. Tuy nhiên, xem ra vào thế kỷ thứ hai đã không có kinh tin kính có chiều kích ba ngôi, bao gồm khoản lòng tin Kitô học được khai triển rộng rãi hơn. Có đúng thật là các giáo phụ nhấn mạnh trên tính cách lịch sử của biến cố Chúa Kitô trong các giai đoạn chính của cuộc đời, hiện hữu từ trước, sinh ra làm người, hoạt động trong cuộc sống công khai, chịu khổ nạn, chết, phục sinh, lên trời và quang lâm. Nhưng phải đợi cho tới cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba mới có kinh tin kính của các tông đồ như chúng ta hiểu ngày nay. Thí dụ cổ xưa nhất có thể tìm thấy trong truyền thống tông đồ, được gán cho giáo phụ Ippolito thành Roma. Giáo phụ hỏi, bạn có tin nơi con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria do công trình của Thánh Thần, bị đóng đanh dưới thời quan Poncio Pilato, chết và bị mai táng, ngày thứ ba sống lại từ trong kẻ chết, lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, và sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết không? Ở đây chúng ta không chỉ tìm thấy nhân tố đầu tiên của lòng tin liên quan tới Đức Maria với hai đặc tính thường hằng là chức làm mẹ thật đối với Chúa Kitô và sự thụ thai đồng trinh, mà cả việc rõ ràng nhắc tới Chúa Thánh Thần nữa đã được các tác giả đầu tiên như Ignatio và Justino nói tới, tuy chưa được đưa vào trong một công thức lòng tin nhất định. Kinh tin kính của công đồng Nicea không nhắc tới việc thụ thai đồng trinh, Đức Maria và Chúa Thánh Thần. Chỉ vào năm 381, kinh tin kính Constantinopoli được chấp nhận một cách đại đồng trong phụng vụ, mới đưa ra phê chuẩn công thức vĩnh viễn sau đây. Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, và đã nhập thể bởi Chúa Thánh Thần, và Đức Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Giáo phụ Tertulliano sống giữa các năm 160 đến 240 là vị hộ giáo Latin lớn nhất, và là vị đi tiên phong trong nền thần học Tây Phương. Giáo phụ sinh ra và lớn lên tại Cartagine, bên Bắc Phi, là triết gia và luật gia, người hăng hái bênh vực giáo lý Kitô, nhưng với sự khắt khe đến nỗi cuối cùng rơi vào lạc thuyết của Montano. Montano là một tư tế thành Cibele trong vùng Phrygia theo Kitô giáo, nhưng cho mình là tiếng nói của Chúa Thánh Thần bổ túc cho mặc khải của Chúa Kitô. Trong tư cách đó, Montano phát triển một lạc thuyết báo trước ngày tận thế gần kề. Vào năm 207, giáo phụ Tertulliano cũng theo thuyết này. Gương mặt của Đức Maria mà Tertulliano giới thiệu cho thấy điểm giáo hội thời khai sinh đã đạt tới trong việc công thức hóa sự thật lòng tin được mặc khải. Giáo phụ Tertulliano cũng mạnh mẽ khẳng định nhân tố đầu tiên của lòng tin Kitô học và Thánh mẫu học, nền tảng của toàn công trình cứu độ, đó là việc thụ thai đồng trinh và chức làm mẹ đích thật của Đức Maria. Giáo phụ viết trong khảo luận về thịt xác Chúa Kitô như sau: Cho tôi xin đi, nếu thần khí của Thiên Chúa xuống nơi cung lòng mẹ để không lấy thịt xác từ cung lòng mẹ, thì người xuống đó để làm gì? Vì nếu không lấy gì từ đó cả, thì cũng không có lý do gì để xuống đó. Như thế, thịt xác Chúa Kitô là thịt xác thật, nhân tính của con Thiên Chúa là nhân tính toàn vẹn. Qua Đức Maria, người tiếp nhận nơi mình gia tài của các tổ phụ và các lời Thiên Chúa hứa với dân Israel để nối kết với Adam con người đầu tiên và người trở thành con và vị cứu tinh. Giáo phụ Tertulliano viết, chúng ta có thể và phải nhận biết nơi Chúa Kitô thịt xác nào đây? Chắc chắn là không khác với thịt xác của tổ phụ Abraham, vì Chúa Kitô là hạt giống của tổ phụ Abraham. Không khác với thịt xác của vua David, vì Chúa Kitô là hoa trái của vua David. Không khác thịt xác của Đức Maria, vì Chúa Kitô từ cung lòng Đức Maria mà ra. Còn hơn thế nữa, không khác thịt xác của Adam, vì Chúa Kitô là Adam thứ hai. Để chống lại các gây gỗ nham hiểm của các người theo khuynh hướng ngộ đạo chỉ trích việc sinh ra đồng trinh của Đức Maria nhằm chối bỏ thực tại thịt xác của Chúa Kitô, giáo phụ Tertulliano không nghi ngờ khẳng định việc sinh ra bình thường với tất cả các hệ lụy vật lý, miễn là cứu vãn được sự cụ thể của thịt xác Chúa Kitô. Giáo phụ viết, người sinh con thực sự trong nghĩa sinh con từ thịt xác người. Và nếu người đã đồng trinh trong khi thụ thai, thì đã không đồng trinh trong khi sinh. Vì trong khi sinh, cung lòng người mở ra, cả khi hạt giống nam giới, đã không vào trong người khi thụ thai. Cung cách hành xử cá nhân của Đức Maria trong cuộc sống công khai của Chúa bắt đầu trở thành đối tượng của việc chú giải Kinh Thánh. Thật ra, giáo phụ Tertulliano tái khẳng định một cách hòa bình cùng với truyền thống có trước rằng, Đức Maria là Eva mới, trung thành và vâng lời trong biến cố truyền tin. Eva đã tin nơi con rắn, Đức Maria đã tin nơi sứ thần Gabriel. Điều mà bà Eva đã làm méo mó khi tin, thì Đức Maria đã sửa chữa lại khi tin. Tuy nhiên do ảnh hưởng các giải thích sai lạc của bè phái ngộ đạo cho rằng Chúa Giêsu khước từ chấp nhận một người mẹ thật và các anh em mình khi chú giải lời Chúa nói tại Capernaum. Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Giáo phụ Tertulliano giải thích các lời phúc hơn cho những ai lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, không phải như là việc chối bỏ một bà mẹ trần gian, nhưng như là khẳng định kiểu tùy thuộc Chúa một cách mới mẻ, là trở thành môn đệ Ngài. Tertulliano cho rằng mẹ người và anh em người còn ở ngoài, vì còn xa việc đạt đến chỗ là môn đệ Chúa. Đây sẽ là con đường mà giáo hội phải đi trong việc khám phá ra Đức Maria như môn đệ toàn vẹn của Chúa Kitô trước tất cả mọi Kitô hữu khác.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Lê Đăng Ngôn trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ trên đường đời bơ vơ nơi lòng người.
và các bạn thân mến, một chàng trai đưa bạn gái vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi, thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi: đố bạn tình yêu là gì? Chàng trai mỉm cười, quay sang cô phục vụ và nói: chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa và một ly champagne. Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói: em biết không, tình yêu như ấm trà này, khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dịu dịu thanh thanh, còn nước thứ ba thì sao nhỉ? Ồ không, tình yêu không như ấm trà, bởi sau nước thứ ba, ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu. Chàng trai lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói: tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này, phải không em? Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng, nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người. Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Cốc cà phê sữa, ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi vội vàng. Còn tình yêu thì không như vậy. Dứt lời, anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói: thế thì tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm. Anh ta nốc cạn ly champagne. Nhưng không, tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được. Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn, anh ta reo lên mừng rỡ: đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất, phải không em? Tình yêu là cốc nước trắng. Đó là câu trả lời của anh. Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi, cô từ từ nhấc ly nước lên và đặt vào tay chàng trai. Chàng trai đã hiểu rằng anh đã có một câu trả lời đúng. Quý vị và các bạn thân mến, đơn sơ được chứng tỏ nơi sự thành tâm. Đó là một đức tính rất được quý trọng trong các mối quan hệ giữa con người với nhau, nhưng không luôn luôn dễ tìm thấy. Đức Giê-xu đã thực sự hạnh phúc khi ở gần các trẻ nhỏ. Ngài nói: cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Một đứa trẻ không hề có ngay cả một thoáng cảm giác rằng mình có thể tự xoay sở để lo cho bản thân. Nó luôn luôn cần đến cha mẹ, và nó hoàn toàn tin như vậy. Người Kitô hữu cũng thế. Hãy như đứa trẻ, để Thiên Chúa hoàn toàn chiếm hữu mình. Trẻ em là một hữu thể thiếu thốn, và đây là điều mà một Kitô hữu phải trở thành trước mặt Chúa Cha. Kitô hữu là một hữu thể hoàn toàn thiếu thốn. Một đứa trẻ sống hoàn toàn trong hiện tại. Với Thiên Chúa, tất cả là hiện tại. Cuộc sống con người luôn cần được Thiên Chúa nâng đỡ, quan phòng. Hiện tại, giây phút hiện tại trước mặt Chúa, chúng ta hãy trở nên nhỏ bé và vâng phục như trẻ thơ. Vâng, chúng ta có thể sống được như trẻ nhỏ nếu chúng ta ý thức sâu xa mình là con cái của Thiên Chúa. Thật tuyệt vời nếu một ngày nào đó chúng ta cuối cùng trở nên như trẻ nhỏ, chúng ta sẽ nắm bắt được ý nghĩa thực của những điều gần gũi với người Kitô hữu, như cha chúng ta chẳng hạn, hay của việc thật sự tham dự vào thánh lễ, việc thánh hóa các bổn phận hàng ngày, việc nhìn thấy điều tốt lành nơi những người chung quanh. Chúng ta hãy học trở nên trẻ nhỏ trong mắt Chúa. Và chúng ta còn học tất cả những điều này nhờ tiếp xúc với Đức Maria. Vì Đức Maria là mẹ chúng ta, lòng tôn sùng mẹ sẽ dạy chúng ta biết cách làm con cái xứng đáng. sống yêu thương thật sự, không giới hạn, sống đơn sơ thay vì cứng đầu, do sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ về mình, sống hạnh phúc vì biết rằng không có gì có thể dập tắt niềm hy vọng của chúng ta. Hãy bắt đầu cuộc hành trình với tấm lòng tin yêu Đức Maria, rồi cuối cùng bạn sẽ thấy mình hoàn toàn được tình yêu Chúa dìu dắt và chiếm hữu. Hãy là một cốc nước trắng để tình yêu Chúa ngự trị trong trái tim của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng mình ra đón nhận tình yêu của Ngài, cho con biết sống một lòng tín thác với tâm thành đơn sơ của một người con nhỏ bé. Xin Mẹ Maria dạy cho chúng con đức tính vâng phục và phó thác, biết sống noi gương Mẹ, hầu chúng con luôn bước đi trong đường lối ngay lành của Thiên Chúa tình yêu.
Xin cho con thôi buồn phiền, cho con luôn chọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên, dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống cho đời con đi lên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.